Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng lại nói chuyện về cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua, tức là 2 tuần tôi không có mặt thì nó đã có nhiều cái diễn biến. Thưa quý vị, thực ra thì trong mấy tuần qua cái cuộc tranh luận về bầu cử đã đi vào cái giai đoạn quyết liệt, mà khi mà các ứng cử viên phía Cộng hòa họ đã tấn công nhau không phải chỉ về cái chính sách mà còn đem cái chuyện đời tư, họ còn lôi vợ của đối thủ ra để bêu rếu. Và bắt đầu ở trên các cái chương trình quảng cáo của Super PAC, là những cái nhóm ủng hộ của ông Ted Cruz, thì họ đã đưa ra những cái hình ảnh hở hang của bà Melanie Trump. Những cái hình này chụp vào cái thời mà bà ta làm pin-up cho cái tạp chí dành cho đàn ông, cái tạp chí Playboy đó. Ông Trump cũng điên tiết lên và đã trả thù, thì ông ta cũng lại mở một chiến dịch để bôi nhọ cái bà Heidi Cruz. Cái sự qua lại đánh phá nhau mà giữa hai ứng cử viên Trump và Cruz đã làm cho cử tri là phải nói là rất là thất vọng, và thấy đây như là một cái hình ảnh nó không có đẹp mắt ở trong cái lịch sử tranh cử của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ông John Kasich thì lẹt đẹt ở cái vị trí cuối bảng. Bước đầu cho đến nay, ông ta chỉ thắng có một tiểu bang tại nhà của ông đó thôi. Và cái số phiếu delegate của ông á, thì còn ít hơn cái số phiếu của ông Rubio, là cái người đã bỏ cuộc. Thưa quý vị, mặc dù ông ta không có chút hy vọng gì, cũng không có thể nào gọi là có một cơ hội nào để mà theo kịp hai ông Trump và Cruz để được chọn. Nhưng mà ông ta cũng vẫn bướng bỉnh theo đuổi cái cuộc tranh đua. Và dĩ nhiên là cái sự có mặt của ông làm cho hai ứng cử viên kia khó đạt được cái số phiếu cần thiết để được chọn lựa. Hai ông Trump và Cruz đã chính thức lên tiếng kêu gọi ông Kasich dừng lại. Và mới đây thì chúng ta cũng có nghe ở trên đài có nhiều người họ đặt vấn đề là ông Kasich có thể được ông Ted Cruz chọn làm phó tổng thống đứng chung liên danh với ông ta. Nhưng mà cho đến nay thì chưa nghe được cái phản ứng của ông Kasich về cái chuyện đó. Thưa quý vị, tối thứ ba vừa qua tại Wisconsin đã có 2 cuộc bầu cử sơ bộ primaries của 2 đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Bên phía Đảng Cộng Hòa, ông Ted Cruz được cái sự ủng hộ của thống đốc, tức là ông Scott Walker. Và ông Ted Cruz đã tỏ ra rất là vững tin, tự tin về cái thắng lợi tại đây. Và cái kết quả đã chứng minh được cái điều trên. Kết quả là ông Ted Cruz đã thắng với 48,2% số phiếu, đoạt được 36 phiếu đại biểu delegate. Ông Donald Trump về nhì với 35,1 phiếu, được 6 delegate. Ông Kasich thì chỉ có 14,1% và không có phiếu delegate nào. Về bên phía Dân Chủ thì ông Bernie Sanders đại thắng, đầu với 56,6% số phiếu, đoạt được 47 delegates. Bà Hillary Clinton được 43,1 phiếu, được 36 phiếu delegate. Thưa quý vị, như thế thì tính đến ngày hôm nay, ông Trump đã có 743 phiếu đại biểu. Ông Cruz có được 517 và ông Kasich thì có được 143. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là một ứng cử viên Cộng hòa mà muốn được chọn làm đại biểu cho đảng ra tranh cử thì phải đạt được số phiếu là 1.237. Như vậy thì ông Trump còn thiếu đến 500 phiếu nữa. Về bên phía đảng Dân Chủ thì bà Clinton cho đến nay đã được 1.748 phiếu đại biểu, và trong đó lại có 469 phiếu super delegate, tức là những người mà họ có quyền bỏ phiếu cho ai thì họ bỏ. Ông Sanders thì được 1.058 phiếu, và trong đó thì có 31 phiếu Superdelegate. Và cũng thưa quý vị, là bên đảng Dân Chủ thì họ đòi hỏi phải có 2.383 phiếu thì mới được đại diện. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin nói qua về một cái số triển vọng của phía đảng Cộng Hòa. Theo cái sự thăm dò mới nhất trên toàn quốc, thì sự ủng hộ của cử tri hiện nay đã chia ra như sau. Ông Trump được 41% ủng hộ, ông Cruz về nhì được 38% và ông Kasich được 17%. Về phía đảng Dân Chủ thì bà Clinton vẫn dẫn đầu 55% và ông Sanders là 42%. có thể nói là cái cuộc bầu cử sơ bộ đã diễn ra trên 2/3 số tiểu bang tại Hoa Kỳ, và hiện nay chỉ còn khoảng 18 tiểu bang nữa. Thì theo một sự phân tích và dự đoán cho rằng ông Ted Cruz có thể sẽ thắng ở 4 tiểu bang miền Trung như là Wyoming, South Dakota, Nebraska và Montana. Còn lại những cái tiểu bang kia thì sẽ về tay ông Trump, đó là các tiểu bang California, Oregon, Washington, New Mexico, những tiểu bang miền Đông như là New York, Rhode Island, Delaware, Connecticut, Maryland, Pennsylvania, Indiana, West Virginia, New Jersey, District of Columbia. Và nếu kết quả thực sự như vậy đó, thì ông Trump cũng chỉ mới đạt chưa tới con số 1.200 phiếu đại biểu, tức là vẫn chưa có được cái số phiếu để mà ra đại diện. Thì người ta chưa biết là Đảng Cộng Hòa sẽ xử trí như thế nào. Họ có thể đưa một ứng cử viên thứ ba ra, hay là họ chấp nhận cho ông Trump đại diện. Cả hai đều rất là khó khăn, bởi vì họ đã, từ trước đến nay họ đã đánh phá ông Trump rất là nặng nề. Và nếu như họ chọn một người thứ ba ra nữa thì coi như người ta sẽ coi rằng là Đảng Cộng Hòa coi thường cái sự lựa chọn của cử tri đảng mình trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, bây giờ cái chuyện ông Trump thì mấy tuần vừa qua nó rất là dài và rất là rắc rối. Bởi vì trên các chương trình truyền hình người ta đều chê ông Trump đã có những lời tuyên bố rất là mất lòng nhiều giới, nhất là giới phụ nữ. Do đó, theo từ thăm dò thì đa số phụ nữ phe Cộng Hòa họ sẽ dồn phiếu cho ông Cruz. Ông Trump cũng bị chê đã có những câu trả lời trái nghịch mỗi khi nói đến cái sự phá thai. Bởi vì trước đó thì ông ta nói là cương quyết sẽ trừng trị những phụ nữ phá thai. Nhưng mà đến khi các nhà bình luận vặn vẹo lại thì ông lại nói rằng luật hiện nay đã có sẵn rồi, cứ theo đó mà làm. Và ông lại nói trớ rằng là ông chỉ trừng phạt những người thực hiện cái sự phá thai bất hợp pháp mà thôi, chứ không phải là trừng trị những người phụ nữ phá thai. Thì thưa quý vị, người Mỹ đã từng thất vọng với đám chính trị gia chuyên nghiệp nên họ có khuynh hướng ủng hộ những người bên ngoài giới này, gọi là outsiders như ông Trump. Nhưng rõ ràng thì ông Trump vừa thiếu kinh nghiệm chính trị mà lại vừa thiếu kiến thức về các lĩnh vực chính trị. Sở dĩ ông tuyên bố rất là ầm ĩ sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn. Từ hơn những năm qua thì người ta không thấy ông vạch ra những cái chính sách cụ thể nào để thực hiện những cái điều ông nói. Khi ông nói rằng sẽ cân bằng ngân sách, sẽ làm mạnh quân đội, sẽ thay thế Obamacare, nhưng mà cân bằng như thế nào, làm mạnh ra sao, hay là thay Obamacare bằng cái thứ gì, thì chúng ta chỉ nghe ông nói một cách mơ hồ, nhưng mà không đi vào cái chi tiết cụ thể. Ví dụ như là một thủ quân của một đội banh muốn thắng đối phương, muốn đá vào nhiều gôn của đối phương, nhưng mà không huấn luyện cho cái cầu thủ của mình những cái cách lừa banh như thế nào, giao banh như thế nào, ngăn chặn hàng tiền vệ của bên phe địch như thế nào, thì chúng ta không thấy ông Trump nhắc đến những cái chuyện đó. Thưa quý vị, cuộc tranh cử đến nay đã đi hết 2/3 đoạn đường, và kết quả cho thấy cũng rất là khó để đảo ngược lại. Tức là ông Trump bên phía Cộng Hòa và bà Clinton bên phía Dân Chủ. Bây giờ đặt trường hợp hai vị này là đại diện cho hai đảng trong kỳ bầu cử chính thức sắp tới, thì người dân Mỹ sẽ phải lựa chọn một trong hai ứng cử viên đều có nhiều khuyết điểm, và họ nói rằng rất nguy hiểm cho nước Mỹ, cả ông Trump và bà Clinton. Chúng tôi theo dõi trên các diễn đàn thì thấy người ta rất là ngao ngán. Tôi thấy đọc thấy có một vị đã nói một câu như thầy: tôi thà chọn một tên điên còn hơn là chọn tên điếm. Thì quý vị hiểu là điên là ai và điếm là ai rồi. Trong cái chương trình của đài Fox News do Bill O'Reilly phụ trách tối hôm qua, thì có nhiều phụ nữ đã từng ủng hộ ông Trump đã lên tiếng và khuyến cáo ông này nên dịu giọng lại và nên nhấn mạnh vào các dữ kiện hơn là những lời đao to búa lớn. Ví dụ như là cô Ari Fletcher đã viết một lá thư ngỏ gửi ông Donald Trump và có đưa ra 5 điều khuyên ông Trump phải sớm chấn chỉnh thì mới hy vọng đạt được trên 50% số phiếu của phía Cộng Hòa. Điều thứ nhất mà cô nêu ra đó, thưa quý vị, là ngưng ngay lập tức những cái cuộc tấn công cá nhân với bất cứ ai, và đừng để cho người ta thấy là mình là một người tồi tệ. Cô ta dùng chữ nasty, nghĩa là bẩn thỉu. Ví dụ như là cô ta nêu cái việc trên mạng xã hội Twitter, ông ta đã đưa hình ảnh của vợ ông Cruz và dọa rằng sẽ gọi là spill the beans, tức là phanh phui các chuyện xấu về bà này. Cũng như là cô ta nêu ra cái việc là ông Trump từng thắc mắc về tín ngưỡng của ông Ben Carson, cũng như là việc là hứa trả tiền lệ phí tòa án cho những người ủng hộ ông Trump mà đã có hành động thô bạo đối với những người chống đối. Cũng như là việc ông Trump từng tố cáo ông Tổng thống Bush là nói dối, hay là chê ông McCain là không phải là anh hùng. Thì thưa quý vị, những việc này làm cho cử tri xa lánh ông ta, và ông ta chỉ dừng lại ở con số trên dưới 4% cử tri Cộng hòa ủng hộ ông ta mà thôi. Nếu mà muốn đạt cho đến con số 50% thì ông ta cần phải tỏ ra thông minh, phải tỏ ra lương thiện với chính mình và biết khi nào cần đánh và biết đánh như thế nào để đạt được cái thắng lợi. Cái lời khuyên thứ nhì thì cô ta muốn ông ta phải chứng minh tất cả những điều mình nói bằng các cái dữ kiện, bằng các số liệu. Bởi vì các dữ kiện chính xác và khả tín thì nó sẽ hỗ trợ cho các lập luận của người nói. Ví dụ như khi ông ta nói về cái chuyện mà 9 tháng 11 đánh vào cái tòa tháp đôi ở New York đó, thì ông ta nói rằng là có hàng ngàn người đứng trên mái nhà ở New Jersey để ăn mừng cái vụ nổ đó. Cô ta nói rằng là thay vì ông ta nói hàng ngàn người, ông ta chỉ nói có một nhóm nhỏ hay một vài nhóm nhỏ, thì có lẽ là ông ta đã không bị người ta phê bình. Thì cũng như là trong những cái lời mà ông ta lầm lẫn về vấn đề giao thương với Trung Cộng, về cái vấn đề gọi là sự giao thương bất bình đẳng với Trung Cộng đó, thì những cái điều đó ông ta nói không có chính xác, và người ta lại đặt câu hỏi về cái kiến thức của ông trong các lĩnh vực chính trị và xã hội. Cái điều thứ ba mà cô ấy muốn nhấn mạnh là muốn ông ta là cần phải học hỏi về các chính sách. Những cái lời bình phẩm về phá thai của ông ta đó, nó là con dao hai lưỡi, có thể mang đến cho ông ta những cái điều bất lợi. Nó chứng tỏ ông ta không có thấu hiểu gì hết về cái tình trạng tâm lý của vấn đề này, của những bà mẹ mà sẵn sàng phá thai. Và ngay cả những người thuộc cái phe pro-life, tức là chống phá thai đó, họ cũng nhận định rằng các bà mẹ không phải là tội phạm khi mà chấp nhận cái sự phá thai đó. Cô ta khuyên ông ta nên bỏ nhiều thời giờ học thêm các khía cạnh của vấn đề. Dĩ nhiên từ trước giờ thì ông cứ cho rằng những người mà chính khách ở Washington là ngu xuẩn cả. Thì cô ta nói không phải đâu. Trong đó cũng có những người thông minh biết chăm sóc đến vấn đề mà ông Trump cần lựa chọn để mà học hỏi ở nơi họ. Và cần nhất là ông Trump đừng để cho cử tri lưỡng lự khi đặt vào tòa bạch cung một người thiếu hiểu biết. Cái điểm thứ tư, thưa quý vị, cô ta muốn ông Trump hãy công bố cái chính sách của mình. Người ta muốn biết ông ta sẽ làm gì và làm thế nào khi ngồi vào cái ghế tổng thống ở trong tòa Bạch Cung. Chứ không phải chỉ có mạnh miệng nói là sẽ xây một bức tường biên giới Mỹ tốn hàng chục tỷ đô la. Cô ta muốn ở trong các vấn đề như là năng lượng này, phúc lợi xã hội này, chính sách về nông nghiệp này và hàng tá những cái vấn đề quan trọng khác ấy, thì hãy chứng minh rằng là ông Trump là thông thạo và có tài năng và nhất là có khả năng thực hiện những cái điều ông nói. Thực ra thì chỉ có 1/3 cái số cử tri của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump vì cho rằng ông ta là ngon lành, ông ta là tốt. Nhưng mà điều đó thì chưa đủ, mà ông ta phải làm nhiều hơn nữa để nhận cái sự ủng hộ rộng rãi vì những người đó biết là ông ta có khả năng. Và cái điều cuối cùng thì cô ta khuyên ông ta là hãy chấm dứt việc đem các con số ủng hộ qua các cái thăm dò để mà chứng minh rằng mình thắng. Thì các chính trị gia thì thường ưa dùng các con số này để chứng minh là mình hơn hẳn hay là mình thắng đấy. Nhưng mà các cuộc bầu cử họ không phải là nhắm vào cái người chính trị gia thắng hay thua, mà họ nhắm vào cái niềm hy vọng và ước mơ của cử tri. Ngày nay đa số cử tri mong đợi ở người làm cho đất nước vươn lên, có khả năng bảo vệ họ và có khả năng làm cho nền kinh tế được phát triển. Ông Trump ưa đưa các cái số liệu thăm dò để khoe mình chiến thắng, nhưng mà ông quên rằng trong thời gian vừa qua ông bắt đầu thua sút ở trong cái số liệu đó. Hiện nay thì chúng ta thấy là nếu mà người ta so ông và bà Hillary Clinton thì có một cái sự thua sút về phía của ông ta. Thưa quý vị, về cái việc ông Trump bị nhiều thành phần mà trong đó chúng tôi nhận xét là có cái nhóm Black Lives Matter và cái đám dân Mỹ lậu kết án là kỳ thị chủng tộc. Chúng ta thấy những cái lần mà ông Trump tổ chức những cái cuộc nói chuyện gì đó thì cái đám này biểu tình quấy phá và gần như là muốn đi đến bạo động. Nhưng mà chúng tôi cũng nghe được có nhiều người da đen nổi tiếng như ông Ken, tức là người đã từng ra ứng cử tổng thống, đã lên tiếng bào chữa cho ông Trump và cho rằng những cái cáo buộc của những cái nhóm Black Lives Matter kia là sai. Bây giờ trở lại nói cái chuyện Trump xong thì chúng ta lại bàn qua cái chuyện bà Hillary Clinton. Thì thưa quý vị, vừa rồi báo chí vừa lên tiếng chê bà Clinton ra ứng cử tổng thống mà lại không phân biệt được nội dung của hai cái bản văn quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đó là bản hiến pháp và bản tuyên ngôn độc lập. Thưa quý vị, lần xuất hiện vừa rồi trong chương trình của Steve Harvey Show, khi mà nói đến vấn đề kiểm soát súng đạn, thì bà ta đã nói với ông Harvey rằng: "We have got to say to the gun lobby, you know what? There is a constitutional right for people to own guns, but there's also a constitutional right to life, liberty and pursuit of happiness." Thưa quý vị, cái câu đó là bà ta lại nói rằng cái sự cho sử dụng vũ khí, cái quyền được sống, cái quyền tự do, cái quyền theo đuổi hạnh phúc, nó là ở trong hiến pháp Hoa Kỳ. Qua cái lời đó thì rõ ràng là bà Clinton đã nhầm lẫn vô cùng. Bởi vì, thưa quý vị, tất cả những câu nói đó nằm trong bản tuyên ngôn độc lập. Đó là câu thứ hai ở trong bản tuyên ngôn độc lập. Mà cái quyền mang súng thì nó nằm ở trong tu chính đáng số 2. Thì thưa quý vị, thiết nghĩ là một luật sư rất nhiều năm hoạt động chính trị cũng hàng mấy chục năm và đang lăm le muốn làm tổng thống nước mà không phân biệt được nội dung của hai văn kiện quan trọng nhất của Hoa Kỳ thì chúng ta nghĩ như thế nào? Nói về cái ông Sanders một chút thì thưa quý vị, ông Sanders những điều ông đưa ra từ trước đến nay cũng chỉ lặp đi lặp lại trong hơn một năm nay. Tất cả những lần ông lên diễn đàn, ông đều lặp đi lặp lại những điều như là những cái bánh vẽ hứa hẹn mà chúng ta thấy nó giống như người cộng sản đã từng đưa ra để mua chuộc quần chúng mà thôi. Nào là miễn phí đại học, miễn phí bảo hiểm y tế, coi như ông ta gần như chủ trương là mở toang cái biên giới đón nhận dân tị nạn các nước vào. Ông ta lại chủ trương đánh thuế thật cao với doanh nghiệp và giàu có, như cái kiểu mà Robin Hood lấy của nhà giàu để chia cho người nghèo vậy. Thật ra thì tất cả những lời hứa hẹn của ông ta nghe rất bùi tai và thấy nó có dễ quá. Như người Mỹ có câu too good to be true, tức nó quá dễ đi để nó có thể là một cái sự thực. Thì dù sao thì người ta cũng khen ông Sanders rất thành thật ở trong cái lời nói, bởi vì ông ta không ngại gì những cái lời nói có thể làm mất lòng người khác, cũng như ông Trump vậy. Nhưng mà rõ ràng thì từ nhiều tháng qua, thưa quý vị, tôi xin nói lại là ông ta chỉ lặp đi lặp lại chừng đó chuyện mà thôi. Thưa ông Hiếu, thưa quý vị, thì trong tháng 4 và tháng 5 sắp tới này thì sẽ cái lịch tranh cử sẽ như sau. Ngày mùng 9 tháng 4 sẽ có caucus của Đảng Dân chủ tại Wyoming. Cũng ngày mùng 9 tháng 4 sẽ có một cái đại hội của Đảng Cộng hòa ở tại Colorado. Và ngày 16 thì đại hội của Cộng hòa tại Wyoming. Ngày 19 thì lại có cái cuộc bầu cử sơ bộ của chung hai đảng tại New York. Ngày 26 thì lại có bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang Rhode Island, tiểu bang Connecticut, tiểu bang Delaware, tiểu bang Maryland và Pennsylvania. Vào tháng 5, ngày 3 tháng 5 thì lại có cái bầu cử sơ bộ tại Indiana và có cái caucus của Đảng Dân chủ tại Guam ngày mùng 7. Ngày mùng 10 thì có bầu cử sơ bộ tại West Virginia và Nebraska. Ngày 17 thì có bầu cử sơ bộ tại Kentucky cho Đảng Dân chủ và cho cả hai đảng tại Oregon. Và ngày 24 thì lại có cuộc bầu cử sơ bộ cho cả hai đảng tại Western State. Đó là cái chương trình của tháng 4 và tháng 5. Và đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bản tường trình về bầu cử tại Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.